Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Úc giữ lập trường tiến hành cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc coronavirus bất chấp mối đe dọa từ các biện pháp trả đũa của Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ chỉ thị cắt giảm các quy định để khôi phục nền kinh tế. Và tại Việt Nam, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến nói trước tòa rằng không biết quản lý kinh tế, đất đai. Sau đây là bản tin chi tiết. Úc tiếp tục giữ lập trường của mình trong việc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19, bất chấp mối đe dọa từ các biện pháp trả đũa, thậm chí sẽ còn nhiều và nặng nề hơn của Trung Quốc. Hội đồng Y tế Thế giới đã thông qua một nghị quyết để thiết lập một cuộc điều tra nguồn gốc lây nhiễm coronavirus sau khi cơ quan này nhận được sự ủng hộ của 137 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt nói rằng Úc đã dấn thân vào một tiến trình sẽ giúp cứu được nhiều sinh mạng con người.
Australia has helped provide the impetus and the resolve to ensure that we have.
Ông Hunt nói, Úc đã giúp mang đến động lực và quyết tâm để bảo đảm rằng chúng ta có sự đánh giá khách quan, độc lập và toàn diện về nguồn gốc, các giai đoạn diễn biến và việc phản ứng đối phó với COVID-19. Những điều ấy là để bảo vệ và cứu sống được mạng người. Được biết sau những biện pháp thuế quan được áp đặt với thịt bò và lúa mạch của Úc, hãng tin Bloomberg đang đưa tin rằng các quan chức Trung Quốc họ đang xem xét kiểm tra chặt chẽ hơn đối với một số mặt hàng trái cây, hải sản và yến mạch của Úc. Hãng Bloomberg cũng cho hay các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc có thể sẽ khuyến khích người tiêu dùng nước họ tẩy chay hàng hóa Úc. Ngoại trưởng Marise Payne đang cảnh báo Trung Quốc không nên dùng thương mại để gây sức ép với các cuộc điều tra. Trong bối cảnh gặp khó khăn với thị trường xuất cảng Trung Quốc, Úc sẽ tìm cách mở rộng xuất khẩu sang Ấn Độ. Thủ tướng Scott Morrison đang mong muốn sớm có cuộc gặp qua mạng với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Hai vị nguyên thủ này lẽ ra đã gặp nhau trực tiếp tại Ấn Độ vào tháng 1 năm nay, thế nhưng cuộc khủng hoảng cháy rừng đã buộc ông Morrison phải hủy chuyến viếng thăm của mình. Thị trường xuất cảng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp trực tuyến. Úc đang tìm cách xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Ấn Độ, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp. Quan hệ nguội lạnh với Trung Quốc, đối tác thương mại song phương lớn nhất của Úc trong đại dịch coronavirus, đã dẫn đến lời kêu gọi đa dạng hóa thương mại của Úc. Phát ngôn nhân của Thủ tướng Morrison nói rằng Úc và Ấn Độ là những đối tác rất tự nhiên, có mối liên hệ giữa người dân với nhau sâu sắc. Ấn Độ hiện nay là đối tác thương mại song phương lớn thứ 5 của Úc. Trở lại với tình hình nước Úc. Một liên minh công nhân hàng đầu tại Úc đang lên tiếng chỉ trích các chính sách của Qantas khi hãng này chưa chuẩn bị tiếp tục khai thác mạnh hơn các đường bay. Qantas ngày hôm qua đã phác thảo một loạt các biện pháp sẽ được giới thiệu từ ngày 12 tháng 6. Hãng này nói sẽ cung cấp khẩu trang và khăn lau cho hành khách. Thế nhưng họ sẽ không để trống hàng ghế giữa để thực hiện quy định về cách ly xã hội. Thay vào đó, họ nói rằng sẽ đơn giản hóa việc phục vụ, tăng cường vệ sinh máy bay và yêu cầu hành khách hạn chế di chuyển trong khoang máy bay sau khi cất cánh. Nhiều nhân viên của Qantas là thành viên của Liên minh Công nhân Vận tải. Nick McIntosh là trợ lý thư ký quốc gia của liên minh này nói rằng Qantas làm vậy là không đủ.
We got restaurants and pubs regulated to within an inch of their lives.
Người dân đã chứng kiến nhà hàng và quán rượu được quy định cách ly chính xác đến từng inch để bảo đảm sinh mạng cho người ta. Thế mà Qantas dường như lại nghĩ đến một chính sách của riêng họ. Thế mà họ lại nghĩ rằng họ có thể bỏ qua luật lệ của xã hội rồi mọi người sẽ ổn. Chúng ta không thể chấp nhận việc Qantas chỉ đơn giản đưa ra và công bố chính sách mà họ cho là ổn, nhưng đi ngược lại tất cả lời khuyên của các chuyên gia y tế, nói rằng chúng ta phải duy trì cách ly xã hội trong hoàn cảnh hiện tại. Hãng Qantas nói rằng hãng có thể khởi động lại các chuyến bay ở mức 40-50% công suất bình thường kể từ tháng 7, với điều kiện chính phủ tiểu bang nới lỏng kiểm soát biên giới. Đến với New South Wales, người dân ở tiểu bang này sẽ được phép thoải mái đến viếng thăm các địa điểm tham quan kỳ nghỉ lễ của tiểu bang kể từ ngày 1 tháng 6, theo quy định mới về nới lỏng các hạn chế đi lại. tiểu bang này đã ghi nhận 4 trường hợp mới nhiễm COVID-19 sau khi tiến hành được thêm hơn 7.000 xét nghiệm vào ngày hôm qua. Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng những người muốn đi lại tới các khu vực tham quan thì nên lên kế hoạch trước và tìm hiểu qua mạng càng nhiều càng tốt.
Trong khi chúng tôi nới lỏng các hạn chế, chúng tôi muốn mọi người hãy tận hưởng thêm sự tự do mà họ có. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bạn phải suy nghĩ trước và lên kế hoạch trước, đồng thời cũng phải chấp nhận rằng những gì chúng ta có thể làm trước và sau đại dịch sẽ hoàn toàn không hề giống nhau đâu. Mặc dù đó là tin tốt, nhưng xin hãy thận trọng, hãy đi lại có tổ chức, có kế hoạch. Hãy lên kế hoạch trước, đặt phòng trước, đặt vé trước, tìm hiểu trên mạng.
Nay tới với Nam Úc, thủ hiến tiểu bang Nam Úc Stephen Marshall tuyên bố các hạn chế coronavirus sẽ được nới lỏng sớm hơn ở tiểu bang này so với dự kiến ban đầu. Từ thứ Sáu 22 tháng 5, giới hạn cho những người ăn tối trong các quán cà phê và nhà hàng sẽ được tăng lên là 10 người phục vụ cùng một lúc, và rượu cũng có thể sẽ được phục vụ cho khách. Tiểu bang sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn 2 vào ngày 5 tháng 6, tức là sớm hơn 3 ngày so với dự kiến ban đầu. Điều này sẽ làm tăng số lượng người có thể được phục vụ và cũng cho phép các rạp chiếu phim và nhà hát mở cửa trở lại. Thế nhưng ông Marshall đã cảnh báo rằng nếu cần thiết thì tiểu bang sẽ siết chặt trở lại. Ông Marshall nói, chúng tôi phải tạo được sự cân bằng, chúng tôi phải làm mọi thứ để khiến cho mọi người quay trở lại làm việc. Thế nhưng, chúng tôi cũng phải thực hiện việc đó làm sao để không kéo người dân Nam Úc trở lại tình trạng tệ hại. Chúng tôi đã đạt được thành quả về mặt y tế sức khỏe và không mong muốn quay ngược lại thành quả đó. Chính phủ liên bang hiện nay đang khuyến khích các doanh nghiệp nên mua sản phẩm của Úc vì phẩm chất cao hơn cho dù giá cả mắc hơn. Tổng trưởng kỹ nghệ Karen Andrews đã phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra. Bà nói rằng lĩnh vực sản xuất đang chuyển sang hướng tập trung vào phẩm chất hơn là vào số lượng. Bà Andrews nói rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 cho thấy Úc cần sản xuất nhiều hơn. Thế nhưng bà cũng thừa nhận rằng sẽ là không thực tế và vô ích nếu chúng ta chỉ hy vọng mọi thứ sẽ đều được sản xuất tại Úc. Bà Andrews nói, mặc dù COVID-19 đã làm nổi bật lên vấn đề chủ quyền, và thẳng thắn mà nói thì nó đã bộc lộ những lỗ hổng trong sản xuất của chúng ta. Thế nhưng tôi không cho rằng việc tự cung tự cấp hoàn toàn nên là mục tiêu của chúng ta. Và có nhiều thứ mà nước Úc chúng ta sẽ không làm. Nhưng rõ ràng chúng ta không thể chỉ dựa vào chuỗi cung ứng ngoại quốc cho các mặt hàng thiết yếu mà chúng ta cần trong một cuộc khủng hoảng. Hiện nay, chính phủ đang tìm cách tăng sản xuất trong các lĩnh vực liên quan đến khai thác, kỹ nghệ nông nghiệp, chế biến khoáng sản quan trọng, thực phẩm và đồ uống, thực vật, công nghệ y tế, kỹ nghệ hàng không vũ trụ và chất thải, tái chế. Cũng tại Úc đã có nhiều bằng chứng cho thấy thiệt hại nặng nề tiếp tục trầm trọng hơn đối với nền kinh tế Úc vì đại dịch COVID-19. Số liệu mới đây cho thấy chi tiêu bán lẻ giảm 17.9% trong tháng 4. Con số này còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã dự kiến là khoảng 12-13%. Lý do bắt nguồn từ các quy định nghiêm ngặt về cách ly xã hội, hạn chế đi lại. Và đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất là các quán cà phê, nhà hàng, cửa tiệm quần áo và giày dép. Đến với tiểu bang Queensland, Giám đốc Y tế tiểu bang Queensland nói rằng việc đóng cửa biên giới là một biện pháp cực kỳ quan trọng để tiểu bang này kiểm soát được sự lây lan coronavirus. Các nhóm vận động hành lang là một trong số những phía kêu gọi mở cửa biên giới liên tiểu bang trở lại đúng thời gian kỳ nghỉ của học sinh. Thế nhưng Queensland đã ra chỉ dấu rằng việc này có lẽ sẽ không xảy ra trước tháng 9 năm nay. Trong khi đó, Queensland cũng đã mới có thêm một ca nhiễm COVID-19 được phát hiện, đó là một du khách mới trở về đây. Giám đốc y tế Janet Yang cho biết, một phụ nữ ở độ tuổi 70 trở về từ Ấn Độ, đi qua Singapore 2 tháng trước, nay đã thử nghiệm dương tính sau khi xuất hiện thêm các triệu chứng nhẹ về hô hấp.
Chúng tôi không chắc đó là sự lây nhiễm kéo dài từ trước hay là bà ấy mới nhiễm từ khi về đây. Chúng tôi nghĩ rằng rất có thể bà ấy đã nhiễm ở Ấn Độ, nhưng giờ chúng tôi sẽ phải làm rất nhiều việc để giải quyết chuyện này. Sẽ có một số xét nghiệm bổ sung và chúng tôi cũng sẽ phải nói chuyện với bà ấy để xem xét lịch trình và sự liên hệ của bà ấy ra sao. Mọi việc đã bắt đầu được tiến hành rồi.
Liên quan tới thể thao, hiện nay có những mối lo ngại rằng suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19 sẽ tác động lâu dài đến các nhóm thể thao địa phương. Quỹ thể thao Úc đang kêu gọi các câu lạc bộ ở địa phương tham gia vào một cuộc khảo sát rộng rãi để xem xét ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với việc tài trợ thể thao cộng đồng. Giám đốc điều hành của quỹ là Patrick Walker cho biết, một cuộc khảo sát thí điểm đã chỉ ra rằng nhiều câu lạc bộ có nguy cơ bị lãng quên, không có tài trợ. Câu lạc bộ mà chúng tôi đang nói chuyện, họ đã mất khoảng 80% phần tài trợ của họ chỉ vì quán rượu hay là câu lạc bộ, quán cà phê ở địa phương đã không làm ăn được hoặc là phải đóng cửa. Họ đã mất thu nhập từ các thành viên, họ có thể sẽ phải đối mặt với việc hoàn trả lại tiền cho các thành viên và rồi lại đối mặt với chi phí mới khi trở lại, thêm các biện pháp vệ sinh mới, thiết bị mới, v.v. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS Radio với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump chỉ thị các cơ quan liên bang phải cắt giảm các quy định, một hành động mà ông cho rằng sẽ giúp cho nền kinh tế phục hồi sau những tác động của đại dịch COVID-19. Tổng thống Donald Trump ngày 19 tháng 5 đã ký sắc lệnh hành pháp, trong đó chỉ thị các cơ quan liên bang cắt giảm các quy định. Theo Tổng thống Trump, sắc lệnh này yêu cầu các cơ quan xem xét lại hàng trăm quy định không cần thiết và có thể gây cản trở cho sự phục hồi kinh tế. Những quy định này có thể sẽ bị đình chỉ trong thời gian nước Mỹ ứng phó với đại dịch COVID-19 hoặc thậm chí bị loại bỏ vĩnh viễn nếu có thể. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cũng đang cảnh báo nền kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ chịu tổn thất lâu dài khi mà lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 ngày càng kéo dài hơn. Phát biểu trước một ủy ban tại Thượng viện, Bộ trưởng Mnuchin cho biết các gia đình và doanh nghiệp Mỹ đang chịu ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Thế nhưng, việc mở cửa trở lại nền kinh tế sẽ cần phải được thực hiện thận trọng. Ngoài ra, Bộ trưởng Mnuchin cũng cho biết chính phủ Mỹ sẵn sàng mạo hiểm với các quỹ tài chính mà chính phủ đã đưa ra để giúp nền kinh tế trụ vững trước những tác động chưa từng thấy của COVID-19. Và cho đến nay, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 90.000 công dân Mỹ và xóa sổ hơn 30 triệu việc làm tại đất nước này. Bây giờ là tin Việt Nam. Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Văn Hiến hôm 19 tháng 5 đã nói trước phiên tòa xét xử rằng ông chỉ được học về chỉ huy quân sự, không được đào tạo về quản lý kinh tế đất đai, đồng thời phủ nhận cáo buộc là ông đã không kiểm tra việc đưa hơn 7.300 m² đất của quân chủng Hải quân vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định. Nguyên Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cùng 7 bị cáo khác hiện đang hầu tòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truyền thông trong nước hôm 19 tháng 5 cho biết, trong ngày xét xử thứ hai, ông Hiến trả lời luật sư bào chữa Hoàng Văn Hướng rằng khi còn là tư lệnh quân chủng Hải quân, ông đã yêu cầu đến từng khu đất, từng công ty liên quan đến việc góp đất làm kinh tế và ông đã chỉ thị rất kỹ. Ông Nguyễn Văn Hiến chỉ thừa nhận làm chưa đủ sát sao, quyết liệt nên mới nhận khuyết điểm. Và bây giờ là tin hối suất. Một đô la Úc hôm nay tương đương với 65.40 xu Mỹ và 15.216 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm 21 tháng 5. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 7 đến 21. Adelaide có thể có mưa 8 đến 15. Melbourne đôi lúc có mưa 8 đến 13 độ. Hobart, mây rải rác 6-13. Canberra có vài cơn mưa 3 đến 12. Wollongong, Sydney, Newcastle và Brisbane trời đôi lúc có mưa. Nhiệt độ mỗi nơi Wollongong 14-18, Sydney 14-19, Newcastle từ 13-19, Brisbane 16-23 độ. Ở Cairns có vài cơn mưa 23-25 và tại Darwin trời có thể mưa, nhiệt độ thấp nhất 24, cao nhất 29. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự với các nội dung chính. Úc giữ lập trường tiến hành cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc coronavirus bất chấp mối đe dọa từ các biện pháp trả đũa của Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ chỉ thị cắt giảm các quy định để khôi phục nền kinh tế. Và tại Việt Nam, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến nói trước tòa rằng không biết quản lý kinh tế, đất đai.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.